Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Ách Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Ngày ban chiều ánh sáng tin mừng, Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Vui lên nào người ơi, ngày cứu độ đã gần trễ. Vui lên nào người ơi, tìm về nẻo chính đường ngay đi, đôi đôi với những lúc sâu kia và xuống hay lắm cho mau để cho rằng đấng cứu thế.
Hòa luôn luôn nâng đỡ em tình với nhau, tìm việc gặp gỡ bắt nối nhịp cầu. Chúa là nguồn bình an sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Luca chương 1 câu 39 đến câu 45. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Quý vị và các bạn thân mến, đức tin của chúng ta được củng cố và thanh luyện qua các biến cố của một đất nước, một dân tộc, một gia đình và của những người sống xung quanh chúng ta. Đức tin ấy còn được thanh luyện qua các biến cố rất riêng của cuộc đời mỗi người chúng ta. Suy niệm tin mừng hôm nay, Thánh Ambrosio đã cảm nghiệm được đức tin qua biến cố cuộc đời của mẹ Maria khi ngài nói: khi loan báo những điều huyền nhiệm cho Đức Trinh Nữ Maria, thì sứ thần cũng báo cho người biết việc một phụ nữ cao niên và hiếm muộn đã thụ thai. Sứ thần dùng sự việc này như một ví dụ để minh xác rằng bất cứ điều gì Thiên Chúa muốn thì người sẽ thực hiện. Vậy khi ngài biết chuyện đó, Đức Maria đã vội vàng lên miền núi. Người hành động như vậy không phải vì không tin vào lời sứ thần hay không chắc chắn về lời truyền tin, cũng chẳng phải vì hồ nghi về ví dụ điển hình, nhưng người lên đường như kẻ mừng vui vì đạt được điều mong ước, sốt sắng chu toàn một bổn phận và lại làm vì phấn khởi hân hoan. Cuộc gặp gỡ ơn thánh diễn ra ngập tràn hạnh phúc. Bà Elizabeth thốt lên: em thật có phúc vì em đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa đã nói với em. Quả vậy, tin vào lời Chúa, đó là nguyên lý tất yếu để mẹ được chúc phúc. Tin vào lời Chúa, đó là điều kiện cần và đủ để Thiên Chúa đổ tràn ơn phúc xuống trên cuộc đời của mẹ cũng như cuộc đời của chúng ta. Niềm tin sâu thẳm, mạnh mẽ và đầy xác quyết của mẹ đã khiến mẹ lên đường tuyên xưng đức tin bằng việc làm cụ thể. Thánh Ambrosio nói tiếp: quả thật, bất cứ tâm hồn nào tin thì cũng cưu mang và xin hạ ngôi lời Thiên Chúa và nhận biết các công việc của người. Thánh Phêrô Tông Đồ thì nói, anh em hãy đem tất cả nhiệt tình, làm sao để khi đã có lòng tin thì có thêm đạo đức, có đạo đức lại thêm tình huynh đệ, có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Đức Thánh Cha Benedicto trong tông thư tự sắc, cánh cửa đức tin số 14 cũng nói, năm đức tin cũng sẽ là cơ hội tốt để tăng cường làm chứng bằng thực thi bác ái. Vì đức tin không có đức mến thì sẽ chẳng mang lại kết quả, còn đức mến không có đức tin sẽ là một tình cảm luôn phó mặc cho ngờ vực. Đức tin và đức mến cần có nhau, đến mức nhân đức này giúp cho nhân đức kia thể hiện chính mình. Tất cả những điều mẹ tin đã làm cho cuộc đời mẹ tràn ngập hạnh phúc và đầy tràn bác ái huynh đệ. Mẹ Maria quả là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về việc sống đức tin. Mẹ vừa tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, nói qua miệng sứ thần bằng lời thưa xin vâng, thì liền sau đó mẹ thực hành đức tin bằng việc lên thăm viếng người chị họ. Trong quyển sách có tựa đề Những sự thuộc về Chúa Thánh Thần, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết như sau: Đức Kitô đến để mang lại niềm vui cho con cái, niềm vui cho cha mẹ, niềm vui cho gia đình và bạn hữu, niềm vui cho công nhân và trí thức, niềm vui cho người bệnh tật, già cả, niềm vui cho toàn nhân loại. Theo đúng nghĩa, niềm vui là trọng tâm của sứ điệp Kitô và ý lực của Phúc Âm. Chúng ta hãy là sứ giả của niềm vui. Nhưng niềm vui không phải là một kho tàng có sẵn, nó đòi hỏi phải được kiến tạo. Chúng ta phải kiến tạo niềm vui bằng cách làm cho người khác được vui. Càng chia sẻ, càng trao ban, niềm vui càng lớn mạnh. Mẹ Maria đã đem niềm vui cho người khác vừa khi mẹ tin rằng Chúa Giêsu đến cho cuộc đời của mẹ. Ước gì những ngày này, khi toàn thể nhân loại đang vui mừng và đang làm sống lại biến cố Chúa Giáng sinh, đang sống sự hiện diện tràn ngập yêu thương của Chúa, thì niềm vui của người hết lòng hết dạ tin vào Chúa, niềm vui của người sống bác ái yêu thương vì cảm nhận hồng ân cứu độ, niềm vui của người nhận biết Thiên Chúa đến và ở lại với con người là niềm vui lớn nhất, niềm vui không gì có thể miêu tả và sánh ví. Ước gì chúng ta cũng biết trao tặng niềm vui của chính mình cho người khác, để niềm vui Thiên Chúa hiện diện sẽ tràn ngập và đổi mới cuộc đời chúng ta. Lạy mẹ Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Xin mẹ dạy chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa, dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giê-xu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.
Chúa là nguồn bình an, sẽ thánh hóa và gìn giữ chúng ta tới ngày Chúa đến.
Vui lên nào người ơi, ngày cứu rỗi đã gần trên. Vui lên nào người ơi, tìm về nẻo trên đường này đi, đôi núi và những lúc sau kia, bắt xuống hay lên cho mau để chào đón đấng cao tin nhân hậu. Đôi núi và những lúc sau kia, bắt xuống
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cả trong thế giới phức tạp ngày nay, những chỉ dẫn của Thánh Gioan Tẩy Giả vẫn luôn thời sự. Sáng Chủ nhật, 16 tháng 12 vừa qua, sau khi viếng thăm giáo xứ Thánh Patricio ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã trở về Vatican để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương. Đức Thánh Cha đã xuất hiện lúc quá 12 giờ trưa tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với 40.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, trong đó có đông đảo các trẻ em và thân nhân thuộc các giáo xứ ở Roma. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn ý nghĩa bài phúc âm Chủ nhật thứ ba mùa vọng với cảnh tượng Thánh Gioan Tẩy Giả nói với dân chúng đến xin Ngài làm phép rửa ở sông Giô-đan. Vì Thánh Gioan dùng những lời nghiêm nghị khuyên mọi người chuẩn bị đón đấng cứu thế đến. Một số người hỏi thánh nhân: chúng tôi phải làm gì đây? Các cuộc đối thoại này thật ý nghĩa và rất thời sự. Câu trả lời thứ nhất của thánh nhân hướng về tập thể dân chúng. Thánh Gioan Tẩy Giả nói: ai có hai áo chùng thì hãy cho người không có một áo, và ai có lương thực để ăn thì cũng hãy làm như vậy. Ở đây chúng ta có thể thấy một tiêu chuẩn công lý được đức bác ái linh hoạt. Công lý đòi phải vượt thắng sự chênh lệch giữa người có dư thừa và người thiếu những điều tối cần thiết. Bác ái thúc đẩy quan tâm đến người khác và đáp ứng nhu cầu của họ, thay vì tìm kiếm những lý lẽ biện minh để bảo vệ tư lợi. Công lý và bác ái không đối nghịch nhau, nhưng cả hai đều cần thiết và bổ túc cho nhau. Tình thương luôn luôn là cần thiết cả trong một xã hội công bằng nhất, vì luôn luôn có những tình trạng thiếu thốn về vật chất, trong đó sự trợ giúp là điều tối cần thiết trong sự yêu thương cụ thể đối với tha nhân. Câu trả lời thứ hai của Thánh Gioan dành cho một số người thu thuế cho người Roma. Những người này bị khinh rẻ vì họ thường lợi dụng địa vị để ăn cắp. Thánh Gioan không bảo họ phải đổi nghề, nhưng đừng đòi thêm điều gì khác ngoài mức đã được ấn định. Nhân danh Thiên Chúa, vị ngôn sứ không đòi phải có những cử chỉ ngoại thường, nhưng trước tiên hãy chu toàn nghĩa vụ của mình một cách lương thiện. Bước đầu tiên tiến về cuộc sống đời đời luôn luôn là tuân giữ các giới răn. Trong trường hợp này, đó là giới răn thứ bảy, chớ trộm cắp. Câu trả lời thứ ba liên quan đến các binh sĩ. Một loại người có một quyền bính nào đó, và vì thế dễ bị cám dỗ lạm quyền. Với các binh sĩ, Thánh Gioan nói: đừng ngược đãi và đừng bóc lột ai, hãy hài lòng với đồng lương của các anh. Cả trong trường hợp này, sự hoán cải bắt đầu bằng sự lương thiện và tôn trọng tha nhân. Chỉ dẫn này có giá trị đối với mọi người, nhất là những người có trách nhiệm lớn hơn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, xét chung, các cuộc đối thoại này đều gây ấn tượng mạnh, nhất là tính chất rất cụ thể trong những lời của Thánh Gioan. Vì Thiên Chúa sẽ phán xét chúng ta về những gì chúng ta làm, nên trong cách cư xử cần chứng tỏ chúng ta tuân theo ý Chúa. Và chính vì thế, những chỉ dẫn của Thánh Gioan Tẩy Giả vẫn luôn thời sự. Cả trong thế giới phức tạp của chúng ta ngày nay, tình thế sẽ khá hơn nếu mỗi người tuân giữ các quy luật hành xử này. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Chí Thánh, giúp chúng ta chuẩn bị lễ Giáng sinh với nhiều thành quả tốt đẹp của sự hoán cải. Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, từ ngày 28 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng Giêng tới đây, tại Roma sẽ có cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Âu Châu do cộng đồng TG cổ võ. Tôi cảm ơn các gia đình, theo truyền thống hiếu khách của Roma, đã sẵn sàng đón tiếp các bạn trẻ ấy. Cảm ơn Chúa, vì số cầu nhiều hơn số cung. Tôi lặp lại lời kêu gọi để gửi đến các giáo xứ, để các gia đình khác trong sự đơn sơ cũng có thể trải qua kinh nghiệm thật đẹp về tình thân hữu Kitô. Theo tòa giám quản Roma, có hơn 40.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu thuộc các hệ phái Kitô về đây tham dự cuộc gặp gỡ. Trong lời chào thăm các tín hữu hành hương bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắc đến Chủ nhật thứ ba mùa vọng là Chủ nhật vui mừng, nhưng Ngài đặt câu hỏi: nhưng sự vui mừng có nghĩa gì khi mà con người đang chịu đau khổ vì thử thách hoặc cô đơn? Trong năm đức tin này, chúng ta cố gắng coi cuộc sống và những khó khăn của chúng ta với cặp mắt đức tin, để khám phá thấy Chúa Kitô là nguồn mạch vui mừng. sự hiện diện của Chúa có sự cứu độ, giải thoát con tim chúng ta khỏi những gì làm chúng ta lo âu. Sự hiện diện của Ngài đổi mới và làm cho hòa dịu. Đúng vậy, chúng ta hãy vui lên trong Chúa đang tới. Ước gì niềm vui của chúng ta cũng lan tỏa trong các gia đình, nơi làm việc, trong các cộng đoàn và đất nước chúng ta, bằng những cử chỉ quan tâm, chia sẻ và tha thứ. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến vụ thảm sát 28 người hôm 14 tháng 12 vừa qua và nói: "Tôi rất đau buồn vì bạo lực vô nghĩa lý xảy ra hôm thứ Sáu vừa qua tại thành phố Newtown, bang Connecticut. Tôi bảo đảm sự gần gũi của tôi trong kinh nguyện với các gia đình nạn nhân, nhất là những gia đình bị mất một người con. Xin Thiên Chúa có sự ủi an, đánh động tâm hồn và thoa dịu nỗi đau khổ của họ. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện sốt sắng hơn và hoạt động cho hòa bình. Tôi khẩn cầu dồi dào phúc lành của Thiên Chúa cho những người bị thương tổn vì thảm trạng này và mỗi người trong anh chị em." Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các em bé Roma đến đây để xin làm phép tượng Chúa Hài Đồng. Ngài nói: "Các con rất thân mến, trong khi cha làm phép các tượng Chúa Giêsu mà các con sẽ đặt trong hang đá của các con, cha thành tâm chúc lành cho mỗi người trong các con và gia đình các con, cũng như cho các thầy cô và trung tâm sinh hoạt của các trẻ em thuộc các giáo xứ Roma." Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp Chủ tịch Chính quyền Palestine. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua, dành cho Chủ tịch Chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tái kêu gọi các vị lãnh đạo liên hệ can đảm thực hiện hòa giải và hòa bình. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, sau khi gặp Đức Thánh Cha, ông Mahmoud Abbas đã gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Bertone và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Monberti. Trong các cuộc nói chuyện thân mật, các vị nhắc đến nghị quyết mới được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, nhìn nhận Palestine như một quốc gia quan sát viên không thành viên. Tòa thánh cầu mong rằng sáng kiến này khích lệ nỗ lực của cộng đồng quốc tế tìm một giải pháp công chính và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Hòa bình này chỉ có thể đạt được nhờ việc mở lại cuộc thương thuyết giữa các phe liên hệ trong sự ngay thẳng và tôn trọng quyền lợi của mọi người. Các vị cũng nói đến sự đóng góp của các cộng đồng Kitô cho công ích của xã hội tại lãnh thổ của người Palestine và trong toàn vùng Trung Đông. Đây là lần thứ sáu Chủ tịch Chính quyền Palestine gặp Đức Giáo Hoàng. Tháp tùng ông Mahmoud Abbas có 8 người. Ông đã tặng Đức Thánh Cha một bức tranh khảm diễn tả đền thờ Thánh Mộ Jerusalem. Đức Thánh Cha tặng lại cho ông một bức tranh với hình các phong tên trong vườn Vatican. Tin Roma. Đức Thánh Cha gửi thiệp chúc mừng Giáng sinh. Trong một thông tin xuất bản hôm 15 tháng 12 vừa qua, báo Quan sát viên Roma đã đưa tin về thiệp Giáng sinh năm 2012 của Đức Thánh Cha. Veritas de terra octa est, chân lý mọc lên từ mặt đất. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn câu Thánh Vịnh 85, câu 12 trên đây để viết trên thiệp Giáng sinh năm nay. Thiệp Giáng sinh của Đức Thánh Cha sẽ được gửi đến giáo triều Roma, các nhân viên làm việc tại tòa thánh và các tín hữu tham dự các buổi tiếp kiến và cử hành trong những ngày sắp tới. Thiệp Giáng sinh do nhà in Vatican thực hiện, thể hiện bức tranh Giáng sinh và các mục đồng thờ lạy của danh họa Leandro Bassano với dòng chữ viết tay của Đức Thánh Cha. Bức tranh này được treo trong phòng riêng của Đức Thánh Cha tại dinh tông tòa. Tiếp nối truyền thống từ thời Đức Phaolô Đệ Lục vào năm 1963, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho in thiệp chúc mừng vào các dịp lễ Giáng sinh, Phục sinh và các lễ trọng khác với dòng chữ viết tay trích từ Kinh Thánh, các giáo phụ hay sách bài đọc nói lên chủ đề của ngày lễ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiết sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới năm 2013. Ở số 5, sứ điệp nói về xây dựng thiện ích hòa bình ngang qua một mô hình mới về phát triển và kinh tế. Sứ điệp nói như sau: ngày nay ở nhiều nơi, người ta thấy cần một mô hình phát triển mới, cũng như một cách thế tiếp cận mới đối với lĩnh vực kinh tế. Sự phát triển bền vững và hội nhất trong tình liên đới và thiện ích chung đòi hỏi một bậc thang đúng đắn về giá trị và thiện ích, một cấu trúc nhìn nhận Thiên Chúa như là điểm tham chiếu tối hậu của mình. Việc sẵn có các phương tiện và chọn lựa cho dẫu là một điều tốt nhưng chưa đủ. Sự đa dạng các thiện ích cổ võ sự phát triển cũng như sự sẵn sàng của những chọn lựa khác nhau phải được sử dụng nhắm đến việc đảm bảo cho một đời sống tốt, một cách hành sự đúng đắn, vốn ý thức về vị trí ưu việt của giá trị thiêng liêng và lời mời gọi lao tác cho thiện ích chung. Nếu không, chúng sẽ đánh mất đi ý nghĩa đích thực của mình và cuối cùng là trở nên những thứ ngẫu tượng mới. Để có thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay, vốn đưa đến sự bất bình đẳng ngày càng lớn hơn, chúng ta cần những con người, nhóm người và các thể chế thăng tiến sự sống, cổ võ cho sự sáng tạo của con người. Họ có thể rút ra từ chính cuộc khủng hoảng này một cơ hội nhận định và tìm kiếm một mô hình kinh tế mới. Mô hình kinh tế thịnh hành trong những thập niên gần đây thường tìm kiếm lợi nhuận và tiêu thụ tối đa dựa trên nền tảng của não trạng cá nhân và ích kỷ, nhắm đến việc đánh giá con người chỉ dựa trên khả năng của họ trong việc đáp ứng những đòi hỏi của cạnh tranh. Nhưng xét trên một quan điểm khác, sự thành công đích thực và lâu dài chỉ đạt được ngang qua món quà là chính chúng ta. Vì bên cạnh khả năng tri thức và kỹ năng nghề nghiệp, sự phát triển kinh tế nhân bản đích thực và sống động còn đòi hỏi nguyên tắc nhưng không và logic của quà tặng, hiểu như cách biểu lộ tình huynh đệ. Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, người kiến tạo hòa bình là người thiết lập nên mối dây công bình và tương trợ lẫn nhau nơi các công ty, công nhân, khách hàng và người tiêu thụ. Họ dấn thân vào hoạt động kinh tế vì thiện ích chung. Họ kinh nghiệm sự dấn thân này như là một điều gì đó vượt lên trên lợi ích cá nhân mình vì lợi ích của các thế hệ hiện tại và tương lai. Thực thế, họ làm việc không chỉ cho bản thân nhưng còn để đảm bảo cho người khác có tương lai và một công việc xứng đáng. Trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các quốc gia cần đưa ra các chính sách phát triển nông nghiệp và công nghiệp, quan tâm đến sự thăng tiến xã hội và phát triển của các quốc gia lập hiến cũng như dân chủ. Việc tạo ra các cấu trúc đạo đức cho thị trường tiền tệ, tài chính và thương mại cũng là một yếu tố nền tảng và không thể bỏ qua. Những hệ thống này cần được ổn định, phối hợp và kiểm soát tốt hơn để tránh phương hại đến những người nghèo. Người kiến tạo hòa bình cũng cần phải tập trung vào cuộc khủng hoảng lương thực, vốn là nghiêm trọng hơn cuộc khủng hoảng tài chính. Vấn đề an toàn lương thực luôn là vấn đề trọng yếu của các chính sách quốc tế, như một hệ luận của các cuộc khủng hoảng. Vấn đề gia tăng đột biến trong giá cả của các lương thực thiết yếu, những hành vi thiếu trách nhiệm của một vài tổ chức kinh tế, và về phần mình, các chính phủ và các tổ chức cộng đồng quốc tế thiếu sự kiểm soát cần thiết. Để đối diện với cuộc khủng hoảng này, những người kiến tạo hòa bình được mời gọi làm việc với nhau trong tinh thần liên đới, từ mức độ địa phương tới cộng đồng quốc tế, với mục đích là giúp người nông dân, đặc biệt cho những nông dân nhỏ bé, thực hiện các công việc của mình trong một cách thức cao quý và bền vững từ quan điểm kinh tế, môi trường và xã hội. Ở số 6, thông điệp viết như sau. Tôi mạnh mẽ xác nhận rằng những người kiến tạo hòa bình được mời gọi để nuôi dưỡng một lòng khao khát dành cho thiện ích chung của gia đình và công bình xã hội, đồng thời dấn thân một cách hiệu quả vào lĩnh vực giáo dục xã hội. Không nên phớt lờ hay đánh thấp vai trò tiên quyết của gia đình, vốn là tế bào nền tảng của xã hội, xét từ quan điểm nhân khẩu học, đạo đức, kinh tế, giáo dục và văn hóa. Ơn gọi tự nhiên của gia đình là thăng tiến đời sống. Gia đình đồng hành với mỗi cá nhân cho đến khi họ trưởng thành và khuyến khích một sự phát triển hỗ tương và phong phú, ngang qua sự chăm sóc và chia sẻ. Cụ thể, gia đình Kitô giáo phục vụ như là một vườn ươm cho sự trưởng thành của cá nhân theo tiêu chuẩn tình yêu Thiên Chúa. Gia đình là một trong những chủ thể xã hội không thay thế được trong việc đạt được một nền văn hóa hòa bình. Quyền của các bậc cha mẹ và vai trò chính yếu của họ trong giáo dục con em mình trong lĩnh vực luân lý và tôn giáo phải được bảo vệ. Chính trong gia đình mà có người kiến tạo hòa bình tương lai, những người thăng tiến nền hòa bình tình yêu và sự sống, được sinh ra và được giáo dục. Các cộng đoàn tôn giáo cũng dấn thân trong một cách thế đặc biệt trong nhiệm vụ giáo dục hòa bình. Giáo hội tin rằng mình đang chia sẻ trách nhiệm lớn lao này ngang qua sứ mạng tầng phúc âm hóa, vốn đặt trọng tâm vào trong việc hoán cải để đến với chân lý và tình yêu của Đức Kitô, và kết quả là sẽ dẫn đến một cuộc tái sinh về luân lý và thiêng liêng nơi các cá nhân và cộng đoàn xã hội. Việc gặp gỡ Đức Kitô khuôn đúc nên những con người kiến tạo hòa bình, những con người biết dấn thân cho cộng đồng và vượt qua mọi bất công. Các thể chế văn hóa, trường học và các trường đại học có một sứ mạng đặc biệt là giáo dục hòa bình. Họ được mời gọi để đưa ra những đóng góp quý giá, không chỉ ngang qua việc huấn luyện các thế hệ lãnh đạo tương lai, nhưng còn đổi mới các thể chế công cộng ở cấp độ quốc gia cũng như quốc tế. Họ có thể góp phần vào những phản tỉnh mang tính khoa học, vốn sẽ là nền tảng cho các hoạt động kinh tế và tài chính dựa trên một nền tảng nhân học và đạo đức vững chắc. Thế giới hôm nay, đặc biệt là thế giới chính trị, cần được hỗ trợ bởi một lối tư duy mới và một sự tổng hợp văn hóa mới để có thể vượt qua những phương pháp tiếp cận thuần kỹ thuật và hòa hợp những khuynh hướng chính trị khác nhau với quan điểm về thiện ích chung. Thiện ích chung được xem như là một toàn thể những mối tương quan liên vị, tích cực và có tính cơ cấu trong việc phục vụ cho sự phát triển hội nhất của các cá nhân và nhóm, chính là nền tảng của một nền giáo dục hòa bình đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là số 5 và số 6 của sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày hòa bình thế giới năm 2013. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn số cuối cùng của sứ điệp này. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Pháp thai là một trong những vấn đề đương đại đang khiến cho nhiều tín hữu Kitô bị giằng co giữa một bên là giáo huấn của giáo hội và một bên là luật pháp của quốc gia. Chúng tôi đã xét đến hành động pháp thai dưới khía cạnh luân lý. Hôm nay chúng tôi xin được nhìn vấn đề dưới khía cạnh pháp lý và một cách cụ thể tại Hoa Kỳ, là nơi mà vấn đề pháp thai luôn tạo nên những cuộc tranh cãi sôi nổi nhất hiện nay. Hiện nay tại nhiều nước trên thế giới, cuộc tranh luận về vấn đề phá thai xoay quanh quyền của người phụ nữ và quyền của thai nhi. Người ta lập luận rằng thai nhi cũng có thể có những quyền của nó, nhưng những quyền này không thể đứng trên quyền của người mẹ và gia đình. Thiết tưởng, một lần nữa chúng ta cần phân biệt hai khía cạnh luân lý và pháp lý của hành động phá thai. Ngay cả khi một hành động được luật pháp của một số quốc gia xem là được phép, nghĩa là hợp pháp, thì điều đó không đương nhiên có nghĩa là hành động ấy là tốt về mặt luân lý. Xét đến khía cạnh luân lý của một hành động là trả lời cho câu hỏi cơ bản, tôi phải làm gì, hoặc tôi phải là gì. Nói cách khác, nhìn khía cạnh luân lý của một hành động là xét xem hành động ấy đúng hay sai, tốt hay xấu. Luật pháp thì trái lại chỉ xét đến lợi ích của cộng đồng hay xã hội nói chung. Rõ ràng là lợi ích của cộng đồng không thể hoàn toàn tách biệt với những gì nâng cao hay hủy hoại cá nhân. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi hành động của con người đều có cùng một loại hậu quả đối với công ích. Và như vậy, mỗi một luật luân lý cũng không cần phải được diễn tả thành luật dân sự. Một số người xem luật cho phép phá thai là một bất công đối với thai nhi. Mà đã là bất công đối với thai nhi thì cũng đương nhiên ảnh hưởng đến cộng đồng. Số khác lại cho rằng luật cấm phá thai là một bất công đối với người phụ nữ. Và như vậy, quyết định phá thai nên dành cho cá nhân. Tại Hoa Kỳ chẳng hạn, năm 1973, tối cao pháp viện đã thông qua luật cho phép phá thai. Phá thai được xem như một trong những quyền cơ bản của người phụ nữ. Cùng với sự ủng hộ của số đông, luật pháp Hoa Kỳ khẳng định rằng quyền được có đời sống riêng tư của người phụ nữ bao gồm cả quyền được phép phá thai. Nói một cách rõ ràng hơn, người phụ nữ có quyền tuyệt đối được phá thai trong 3 tháng đầu của thời kỳ mang thai. Trong 3 tháng tiếp theo, các tiểu bang có thể thiết lập một số quy định để bảo vệ lợi ích của người mẹ. Trong 3 tháng cuối, các tiểu bang có thể quy định và ngay cả cấm phá thai, trừ trường hợp thiết cần phải bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người mẹ. Nhưng ở đây, những điều kiện của sức khỏe và tính mạng lại được giải thích rất lỏng lẻo. Điều đó cũng có nghĩa là ngay cả trong 3 tháng cuối cùng, thai nhi cũng có thể bị sát hại. Quyết định trên đây của tối cao pháp viện Hoa Kỳ đã bị nhiều học giả phê bình. Một số cho rằng tối cao pháp viện đã giành lấy công việc của quốc hội khi làm luật. Một số khác chỉ trích việc tối cao pháp viện nhìn nhận ưu tiên của người phụ nữ trên quyền sống của thai nhi. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, tối cao pháp viện Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tái khẳng định lập trường của mình. Như vậy, năm 1989, tối cao pháp viện lại đưa ra phán quyết nhìn nhận luật hạn chế phá thai của bang Missouri. Những phán quyết trong tương lai của tối cao pháp viện Hoa Kỳ có thể sẽ cho phép các bang đưa ra nhiều hạn chế hơn và cuối cùng có thể đi đến chỗ đảo lộn phán quyết đưa ra hồi năm 1973. Luật pháp của Hoa Kỳ, quốc gia thường được xem là mẫu mực về dân chủ và luật pháp, thường tiến triển như thế. Nhưng kinh nghiệm trong quá khứ và hiện tại chứng tỏ rằng luật pháp của quốc gia này đang có rất nhiều lỗ hổng vốn bị đục khoét bởi các ý đồ chính trị. Sự tiến triển của luật pháp nước này không xây dựng trên cơ sở lý luận mà trên đam mê chính trị và các khẩu hiệu nhiều hơn. Hiện nay, nhiều người đang nói đến một sự thỏa hiệp. Một cách cụ thể, người ta cho rằng trong một số trường hợp bi thảm, phá thai có thể được xem như hợp pháp. Những trường hợp
thường được nêu lên là hãm hiếp, loạn luân và nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người mẹ. Các con số thống kê cho thấy tỷ lệ phá thai vì những lý do này rất thấp. Nhưng dĩ nhiên, xét về mặt luân lý, không có bất cứ một lý do nào có thể được xem là chính đáng để hủy hoại một thai nhi còn trong lòng mẹ. Tại Hoa Kỳ, vấn đề phá thai trở nên sôi nổi trở lại vào năm 1996, khi luật pháp cho phép tiến hành điều thường được gọi là phá thai bán phần. Phá thai bán phần là một từ chuyên môn được dùng để chỉ hành động giết người khủng khiếp nhất. Khi thai nhi vừa lọt lòng mẹ, người ta dùng ống đút vào đầu nó và hút đi não bộ của nó. Tính cách dã man và thái độ dửng dưng của con người trước một tội ác như thế dĩ nhiên đã tạo ra một làn sóng chống đối mãnh liệt trên toàn nước Mỹ. Người ta cũng luôn nhại lại những lý do cũ rích như cần phải cứu sống người mẹ, cần phải bảo vệ khả năng sinh sản của người mẹ trong tương lai. Quốc hội bỏ phiếu chống lại dự luật này, nhưng Tổng thống Bill Clinton đã phủ quyết. Hạ viện lại bỏ phiếu chống lại phủ quyết của Tổng thống, nhưng Thượng viện lại không đủ phiếu để chống lại phủ quyết ấy. Trong suốt những năm tháng diễn ra cuộc tranh luận về vấn đề phá thai, các nước giám mục Hoa Kỳ cũng như nhiều hội đồng giám mục khác trên khắp thế giới đã có một lập trường rất cứng rắn về vấn đề này. Vì xác tín rằng phá thai là một tội ác, một thứ tội ác không thể nói lên được, cho nên qua các lá thư mục vụ cũng như những phát biểu trước quốc hội, các nước giám mục Hoa Kỳ đã khẳng quyết rằng quyền sống của thai nhi cần phải được luật pháp nhìn nhận và bảo vệ đầy đủ. Trong khi kêu gọi luật pháp bảo vệ quyền sống của thai nhi, các nước giám mục Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng các ngài không có ý áp đặt giáo huấn luân lý của giáo hội lên trên mọi người. Đúng hơn, các ngài chỉ bảo vệ quyền con người, cũng như đã và đang dấn thân bảo vệ các quyền dân sự và tranh đấu chống lại nghèo khổ. Các đức giám mục Mỹ nêu bật trách nhiệm của luật pháp và chính phủ là phải bảo vệ quyền con người, cách đặc biệt quyền của các nhóm thiểu số vốn là loại người dễ bị lãng quên nhất. Những vấn đề liên quan đến việc phá thai cũng lôi kéo sự chú ý của các đức giám mục Mỹ. Chỉ chống lại hành động phá thai thôi chưa đủ, còn cần phải nâng đỡ những người phụ nữ có mang đang gặp vấn đề, cũng như phải quan tâm đến những vấn đề xã hội khác như kỳ thị phái tính, kỳ thị chủng tộc, nghèo khổ, là những vấn đề thường đưa đẩy người phụ nữ đến chỗ phá thai. Trong khi đương đầu với những vấn đề này, các đức giám mục Mỹ cũng nhìn nhận vai trò quan trọng của dịch vụ xã hội địa phương và các tổ chức nhận con nuôi. Ngoài ra, liên quan đến việc bảo vệ sự sống còn có nhiều vấn đề khác như chiến tranh nguyên tử, án tử hình, tình trạng đói kém trên thế giới, những người vô gia cư, vấn đề chăm sóc sức khỏe. Từ trung, sự sống con người là thánh thiêng từ lúc mới được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Đó là đạo lý ngàn đời mà giáo hội muốn cống hiến cho con người thời đại. Thiếu một đạo lý như thế làm nền tảng, thì luật pháp của loài người, thay vì bảo vệ con người, chỉ dẫn đến chỗ hủy hoại con người mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên kia mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tín hữu hay vô thần, thuộc một giáo hội Kitô hay một tôn giáo nào khác, không ai có thể phủ nhận rằng nền văn minh hiện nay của nhân loại ở nhiều mức độ khác nhau đều chịu ảnh hưởng của Kitô giáo. Đó là khẳng định của chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong một chuyến về thăm quê hương Ba Lan khi ngài nói: mãi mãi nhân loại không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Thánh Clemente thành Alexandria, mà chúng tôi đã trình bày vài tư tưởng nổi bật tuần qua, là một trong những nhà tiên phong mở ra khúc quanh, qua đó giáo hội cởi mở đón nhận triết lý ngoài Kitô giáo, và dùng chính triết lý này để trình bày kho tàng mặc khải. Nhưng người đã có công hệ thống hóa tư tưởng của Thánh Clemente và đưa vào giáo huấn chính thức của giáo hội là Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ, mà hôm nay chúng tôi xin được tóm tắt những tư tưởng chính của ngài. Vào thời Trung Cổ, nhiều người chủ trương rằng đức tin và lý trí là hai nguồn hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau, do đó không mâu thuẫn nhau, cũng không đồng hóa với nhau, và nhất là không thể trợ giúp nhau. Thánh Thomas Aquino bác bỏ chủ trương nhì nguyên ấy. Ngài lấy lại luận đề của Thánh Clemente về sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, hay đúng hơn giữa niềm tin Kitô và tri thức triết học. Chúng ta có thể tóm tắt những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino như sau. Trước hết, Thánh Thomas khẳng định rằng đức tin và triết lý là hai hình thức hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau. Thật thế, triết lý chỉ chấp nhận một chân lý dựa trên sự hiển nhiên nội tại của chân lý ấy. Trong khi đó, đức tin đón nhận một chân lý dựa trên uy tín của Thiên Chúa là Đấng Mặc Khải. Ngay cả khi triết lý bàn đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì sự hiểu biết của triết lý cũng khác biệt với đức tin. Thánh Thomas viết như sau: sự hiểu biết của triết lý đắc thủ được xuyên qua tạo vật. Chính tạo vật dẫn đưa đến sự hiểu biết Thiên Chúa như hậu quả dẫn đến nguyên nhân. Điểm thứ hai trong học thuyết của Thánh Thomas là đức tin và triết lý không hề mâu thuẫn với nhau, bởi vì cội nguồn của cả hai chính là Thiên Chúa. Do đó, chân lý triết học không bao giờ xung đột với chân lý mặc khải. Khi có mâu thuẫn, thì đó là dấu hiệu không có chân lý, mà chỉ là những kết luận sai lầm hoặc không cần thiết. Giữa đức tin và triết lý, không những không có xung đột, mà còn có thể có sự tương hợp, bởi vì theo Thánh Thomas, giữa những sự mà con người có thể biết bằng lý trí tự nhiên, có những tương đồng thông thương với nhau qua trung gian của đức tin. Triết lý chứa đựng một vài tương đồng với những chân lý thuộc về đức tin. Do đó, nếu trong các triết thuyết mà có chứa đựng những điều nghịch với đức tin, thì điều đó không do chính triết lý mà do sự lạm dụng triết lý vì sự yếu đuối của lý trí con người mà thôi. Điểm thứ ba trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino: đức tin là điều tối cần, bởi vì duy chỉ nhờ triết lý, con người không thể nào đạt được một sự hiểu biết có thể cứu thoát nó. Thánh Thomas Aquino viết như sau: để được cứu rỗi, ngoài những hiểu biết triết học, con người cần phải có một giáo thuyết, một sự hiểu biết bắt nguồn từ mặc khải của Thiên Chúa. Trước hết, bởi vì con người hướng về Thiên Chúa như một cứu cánh vượt quá khả năng lý trí của con người. Nhưng, ngay cả khi dùng lý trí để bàn về những gì có liên quan đến Thiên Chúa, con người cũng phải cần có mặc khải của Thiên Chúa, bởi vì một sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa cũng chỉ có thể là kết quả của không biết bao nhiêu nhọc công kiếm tìm và lầm lẫn. Tuy nhiên, sự cứu rỗi của con người lại tùy thuộc vào sự hiểu biết Thiên Chúa. Do đó, phương thế phù hợp và chắc chắn nhất để con người được cứu rỗi chính là được Thiên Chúa dạy dỗ bằng chính mặc khải của Ngài. Điểm nổi bật khác trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino là đức tin cần thiết để định hướng cho triết lý. Tự sức mình, lý trí có thể biết những chân lý thuộc trật tự tự nhiên, nhưng nó hoàn toàn bất lực để có thể đi sâu vào những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng kể từ lúc đức tin chỉ cho lý trí biết chân lý ở đâu, thì triết gia có thể định hướng được những tìm kiếm của mình. Việc làm của triết gia là làm sáng tỏ những gì mình đã biết qua đức tin. Như vậy, cũng như Thánh Clemente chủ trương, Thánh Thomas Aquino khẳng định rằng triết lý, tức những hiểu biết tự nhiên của con người, là đầy tớ phục vụ cho đức tin. Triết lý minh chứng những tiền đề của đức tin, triết lý minh họa những chân lý của đức tin, và triết lý đẩy lui những chống phá nghịch lại đức tin. Học thuyết trong đây của Thánh Thomas Aquino đã thực sự mở ra một khúc quanh trong lịch sử giáo hội. Những thành kiến trước kia đối với sự hiểu biết của con người nói chung và triết lý Hy Lạp nói riêng đã được đánh đổ. Giáo hội không còn là một tường thành khép kín chống lại bước tiến của nhân loại, mà đã tự nhận là chiếc nôi ấp ủ và chuyên chở những hiểu biết và tiến bộ của con người. Sự kiện lịch sử mà không ai có thể chối cãi được, đó là vai trò khám phá của các dòng tu thời Trung Cổ. Các thành phố mọc lên xung quanh các dòng tu, nhiều khám phá và ứng dụng khoa học là công đầu của nhiều tu sĩ. Tư tưởng làm nền cho nền văn minh của Tây Phương là triết lý của Plato và Aristotle đều đã được các dòng tu sưu tầm, sao chép và quảng bá. Nhưng cũng chính nhờ những phạm trù của nền triết lý đó mà những chân lý mặc khải được minh họa và quảng bá rộng rãi trong thế giới Tây Phương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa.
Quý vị, các bạn thân mến, có một người đàn ông bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Ông mệt lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi, đến khi đôi chân của ông đã sưng lên nhức nhối, ông thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ. Ông nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước đã cũ và rỉ sét. tất cả trở nên lu mờ đi bên cạnh cái máy bơm nước. Người đàn ông vội vã bước tới, vịn chặt vào tay cầm và ra sức bơm, nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả. Lúc này, ông mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, ông đọc được dòng chữ rằng: hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm, và trước khi đi, hãy nhớ đổ đầy nước lại vào chiếc bình này. Người đàn ông bật cái nắp bình ra, và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, người đàn ông rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu ông uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn ông có thể sống sót. Nhưng nếu ông đổ hết nước vào cái bơm cũ rỉ, có thể nó sẽ bơm được rất nhiều nước trong lành từ sâu trong lòng đất, nhưng cũng có thể ông chẳng được giọt nào để uống. Người đàn ông cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn, nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và cũng không biết là nó có còn chính xác nữa không. Nhưng rồi cuối cùng, ông cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm. Rồi ông tiếp tục nhấn mạnh cái cần của máy bơm một lần, hai lần, chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại, ông sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên người đàn ông kiên trì bơm lên xuống lần nữa, và cuối cùng nước mát và trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Người đàn ông vội vã hướng nước vào bình và uống. Sau đó, ông hướng nước đầy bình với mục đích dành cho người nào đó có thể không may mắn bị lạc đường như ông và sẽ đến đây. Ông đậy nắp bình rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn trên bình rằng: hãy làm theo chỉ dẫn, bạn phải cho trước khi bạn có thể nhận. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống có rất nhiều thực tại hai mặt song hành. Nếu chúng ta không có cơ hội trải nghiệm hoặc không muốn trải nghiệm, cũng như không muốn đón nhận và thực hành những thực tại hai trong một ấy, thì rất có thể chúng ta có nguy cơ không tròn trong suy nghĩ, hành xử cũng như trong nhân cách của mình. Một trong những thực tại đang được đề cập ở trên đó là cho và nhận. Khi ta nghe hai chữ cho và nhận, xem ra ta thích chữ nhận hơn cho, vì khi nhận ta được thêm, còn cho thì ta thấy như bị mất đi. Nhưng thực ra, nếu ta chỉ thấy được cái được ở việc nhận và thấy cái mất ở việc cho, thì quả là chúng ta chưa thấu đáo được nguyên lý căn bản của cho và nhận. Chúng ta phải biết được rằng, khi cho là chúng ta đã nhận, và khi càng cho nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng nhận lại được nhiều bấy nhiêu. Dù chúng ta không cầu mong cho đi để được đáp lại, thì cái chân lý bạn sẽ nhận lại những gì bạn đã cho đi vẫn luôn bất biến. Có thể cái chúng ta nhận lại được tiềm ẩn dưới nhiều hình thức khác nhau mà đôi khi chúng ta không dễ dàng nhận ra. Vì những điều chúng ta nhận được lại khi cho được ẩn mình dưới muôn hình vạn vẻ như thế, nên không phải ai trong chúng ta cũng nhìn ra được bản chất hai trong một của cho và nhận. Vì thế muốn nói lên điều này để nhắc chúng ta rằng, chẳng có lý do gì khiến chúng ta phải đắn đo khi cho đi những gì chúng ta có. Có thể là vật chất là tinh thần, là tình yêu, là sự lắng nghe, là sự quan tâm, là trí tuệ, thời gian, sự nhiệt huyết, sự sáng tạo, khả năng thiên bẩm của chúng ta, vân vân. Chúng ta hãy nhận ra rằng, những nỗ lực gieo vải, chăm lo vun tưới của chúng ta đều được đền đáp xứng đáng bằng bóng mát, hoa thơm, trái ngọt, bằng những luồng không khí trong lành mà đã được chính những tán cây chúng ta trồng lên thanh lọc và gột tẩy. Có người đã viết câu thơ rất hay rằng, cảm ơn đời đã cho tôi thấu hiểu, hạnh phúc nhận về là khi biết cho đi. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con đều thấu hiểu và cảm nhận được niềm hạnh phúc khi trao ban và cả khi nhận lãnh. Amen.
Ôi, thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xót những ai lòng đầy kiên trì.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.